Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 31 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hai sáng kiến sắp được cử hành nhân dịp năm Đức Tin. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một nữ tu dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, người Thụy Sĩ, làm chứng cho phúc âm qua đài phát thanh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Người tôi tớ khổ đau là con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua ngày 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đầu tiên kính mừng Thánh Chúa tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, và cuộc rước kiều mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục, cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn câu lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi thấy đám đông dân chúng không có gì để ăn. Chính các con hãy cho họ ăn đi. Ngài nhận xét rằng, đứng trước nhu cầu của đám đông, giải pháp của các môn đệ là mỗi người hãy nghĩ đến mình, giải tán dân chúng. Bao nhiêu lần các tín hữu, khi tôi chúng ta bị cám dỗ như thế, chúng ta không đảm trách những nhu cầu của người khác để họ ra đi với câu nói, xin Chúa giúp đỡ bạn, nhưng giải pháp của Chúa Giêsu đi theo một hướng đi khác, một hướng đi làm cho các môn đệ ngạc nhiên, đó là chính các con hãy cho họ ăn đi. Đức Thánh Cha giải thích rằng, lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi các môn đệ cũng chính là các con hãy cho, hãy chia sẻ. Họ đã chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng chính những chiếc bánh và cá ấy trong tay Chúa đã làm cho đám đông được no nê. Điều này có nghĩa là trong giáo hội và cả trong xã hội, lời chủ yếu mà chúng ta không được sợ hãi là liên đới và biết đặt những gì mà chúng ta có để Chúa sử dụng, đặt những khả năng khiêm hạ của chúng ta, vì chỉ trong sự chia sẻ trao ban, cuộc sống chúng ta mới được phong phú và mang lại nhiều hoa trái. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự cuộc rước kiều mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quãng đường dài hơn 1 cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây có nghi thức chầu mình Thánh Chúa và Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người.
Mumbai, Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, nói rằng ít nhất 19 triệu tín hữu Công giáo Ấn Độ sẽ tham dự giờ chầu thánh thể, đồng thời với Đức Thánh Cha Francisco tại Roma từ lúc 5 giờ chiều Chủ nhật, mùng 2 tháng 6 tới đây. Giờ đó tương đương với lúc 8 giờ rưỡi tối Chủ nhật cùng ngày theo giờ Ấn Độ. Trong những ngày này, các giáo xứ, tu viện và các cơ sở Công giáo tại Ấn đang được động viên để tham gia buổi chầu thánh thể đồng thời. Trong thông cáo, Đức Hồng y Gracias cho biết tại nhiều nơi ở Ấn, hàng ngàn người, kể cả các trẻ em, sẽ tham dự một cuộc rước đuốc sáng, tiếp theo đó là dự giờ chầu thánh thể để làm chứng về tình yêu vô biên của Chúa Kitô và Hồng Ân năm Đức Tin. Bình luận về hai ý chỉ cầu nguyện đặc biệt do Đức Thánh Cha Francisco bổ túc cho các ý nguyện trong giờ chầu thánh thể, Đức Hồng y Gracias nhắc đến tình trạng của bao nhiêu trẻ em và phụ nữ ở Ấn Độ đang chịu đau khổ vì mọi thứ bạo lực. Đức Hồng y viết, giáo hội Công giáo vẫn luôn đi tiên phong trong việc thăng tiến sự bình đẳng giữa phái tính, với công tác phục vụ quảng đại không biết mệt mỏi dành cho những người nghèo khổ nhất và những người bị bỏ rơi qua hàng chục ngàn thừa sai tu sĩ nam nữ rải rác tại những vùng sâu, vùng xa nhất, qua các dịch vụ y tế, xã hội, giáo dục và từ thiện của chúng ta. Nhưng con đường vẫn còn dài và khó khăn, cần phải thay đổi não trạng trọng nam khinh nữ, cần chấm dứt sự kỳ thị phái tính và cần làm sao để sự bình đẳng của trẻ nữ và phụ nữ trở thành quy luật xã hội.
Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã nói thêm rằng, các phụ nữ của chúng ta phải chịu những thứ bạo hành khôn tả trong gia đình, nạn loại trừ các bào thai nữ và giết trẻ em nữ vẫn còn kéo dài. Cùng với Đức Thánh Cha Vatican và Giáo hội Hoàn Vũ, các ý chỉ cầu nguyện này rất gần gũi với những đau khổ của dân chúng ở Ấn Độ. Đặc biệt, cũng sẽ có giờ chầu thánh thể được cử hành tại trung tâm mục vụ Dibyajoyoti thuộc tỉnh Kanhaman, nơi đã diễn ra các cuộc khủng bố chống lại các tín hữu Kitô và bao nhiêu vụ hãm hiếp chống lại các phụ nữ, những vụ tra tấn trẻ em nữ ở Ấn Độ. Có nhiều vụ hãm hiếp chống lại các thiếu nữ, nhưng cảnh sát không cứu chết và chỉ coi đó là những vụ yêu đương bị thất bại. Đức Hồng Y Grasiat khẳng định rằng, giờ chầu thánh thể đồng thời trên hoàn cầu là điều rất ý nghĩa, nhất là trong thời đại chúng ta với hiện tượng hoàn cầu hóa, làm cho chúng ta ngày càng lệ thuộc nhau. Các tín hữu Kitô phải làm tất cả những gì có thể để tránh tình trạng sự hiệp nhất này được kiến tạo mà không có Thiên Chúa, không có tình thương chân thật. Nếu điều này xảy ra, thì hoàn cầu chỉ đưa tới sự hỗn độn và cá nhân chủ nghĩa, sự đàn áp của một số người chống lại những người khác.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco muốn duy trì tính chất gia đình của thánh lễ ngài cử hành lúc 7 giờ sáng mỗi ngày tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Vì thế, ngài không đồng ý cho trực tiếp truyền thanh hoặc truyền hình các thánh lễ này. Cha Lombardi tuyên bố như trên để trả lời cho câu hỏi do một số cơ quan truyền thông nêu lên, tại sao Phòng Báo chí Tòa Thánh không phổ biến trọn vẹn văn bản bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ ban sáng mỗi ngày, hoặc tại sao Tòa Thánh không trực tiếp truyền thanh hoặc truyền hình các thánh lễ này. Hiện nay mỗi ngày có khoảng hơn 50 người tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ban sáng. Trong đó, ngài thường ứng khẩu diễn giảng dựa theo các bài đọc trong ngày. Đài Vatican cũng như báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh chỉ công bố nhiều đoạn trong bài giảng, chứ không phổ biến nguyên văn. Cha Lombardi giải thích rằng, Đức Thánh Cha nói thông thạo tiếng Ý, nhưng tiếng này vẫn không phải là tiếng mẹ của ngài. Vì thế, việc công bố nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha có nghĩa là phải ghi lại và sửa chữa văn bản trong nhiều điểm, xét vì văn viết khác với văn nói mà Đức Thánh Cha chủ ý sử dụng. Văn bản đó còn phải được chính Đức Thánh Cha duyệt lại, nhưng với kết quả là văn bản đó sẽ khác với bài giảng nói của ngài. Giải pháp cho vấn đề là tôn trọng ý muốn của Đức Thánh Cha và bản chất việc cử hành thánh lễ ban sáng, đồng thời giúp công chúng nhận được những sứ điệp chính yếu mà Đức Thánh Cha muốn trình bày cho các tín hữu trong hoàn cảnh ấy.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, tố giác tình trạng hơn 800 triệu người trên thế giới thiếu nguồn nước và hàng triệu người khác không được nguồn nước trong lành. Trong bài tham luận chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua, tại khóa họp thứ 3 của nhóm công tác về các mục tiêu phát triển dài hạn, nhóm tại Liên Hiệp Quốc về đề tài nước và vệ sinh, Đức Tổng giám mục Chulicat đề cao tầm quan trọng của nước, không phải như các tiện ích khác, nhưng là một yếu tố thiết yếu đối với sự sống con người và là một điều tốt lành cho mọi người. Tuy nhiên, những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc nhìn nhận nước như một nhân quyền phổ quát tiến hành rất chậm chạp. Đây là một quyền của con người, được nước trong lành và vệ sinh. Một thực tại đáng tiếc là ngày nay hơn 800 triệu người thiếu nguồn nước và hàng triệu người khác không có được nước trong lành. Nước như là một chìa khóa mở vào sự sống, và việc phụ nhân quyền có được nước chính là khước từ anh chị em chúng ta, không cho họ có được nguồn sinh tử đối với cuộc sống. Vị đại diện Tòa Thánh cũng tố giác rằng, tình trạng gần 1/3 dân số thế giới, tức là 2 tỷ 500 triệu người, đang sống với điều kiện vệ sinh không được cải tiến. Con số này chứng tỏ mục tiêu được đề ra hồi đầu ngàn năm thứ ba vẫn còn xa vời. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, ngày nay người ta đang cổ võ những điều gọi là nhân quyền mới. Trong chiều hướng này, cần dành nhiều ưu tiên cho những nhu cầu căn bản của con người như nước uống trong lành và hệ thống vệ sinh, xếp những điều này lên hàng đầu trong phẩm trạch của con người, so với những nhân quyền mới mà người ta vẫn muốn cổ võ. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc sử dụng nước một cách điều độ, không phung phí. Nước không phải là một nguồn tài nguyên vô tận. Việc sử dụng nước một cách hợp lý trong tình liên đới đòi hỏi sự công tác của mọi người có thiện chí.
Tallahassee, bảy giám mục tại bang Florida, Hoa Kỳ, thỉnh cầu thống đốc bang này cải án tử hình cho 3 tử tội và khẳng định rằng dùng án tử hình để chứng tỏ giết người là sai trái, đó thực là một hình phạt trả thù. Thống đốc bang Florida, ông Rick Scott, đã ký sắc lệnh hành quyết ba tử tội là Elmer Caron, William Van Poy và Marshall Gore trong vòng 26 ngày tính từ ngày 29 tháng 5 vừa qua. Trong thư gửi ông thống đốc Scott, bảy giám mục bang Florida thỉnh cầu ông cải án tử hình cho ba tử tội thành án tù chung thân, và các vị khẳng định rằng bạo lực của việc hành quyết không có công hiệu bao nhiêu trong việc thoa dịu đau khổ của những người còn sống và cũng không hữu ích cho xã hội. Giết người để chứng tỏ giết người là sai trái, đó thực là một sự mâu thuẫn trắng trợn và là điều đụng chạm đến chính tâm hồn chúng ta. Những vụ hành quyết làm cho chúng ta chai đá. Hàng ngày chúng ta lên án sự tuyên dương bạo lực, nhưng thử hỏi đâu là tấm gương được đề ra khi tiểu bang chúng ta hợp thức hóa việc giết người? Đâu là những kết quả mà chúng ta mong đợi?
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về hai sáng kiến sắp được cử hành nhân dịp năm Đức Tin.
Quý vị thính giả, năm Đức Tin do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng đã tiến hành được gần 8 tháng và còn kéo dài 6 tháng nữa cho đến khi kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm nay. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là Chủ tịch Ban tổ chức các buổi lễ mừng năm Đức Tin tại Roma, đã cùng với các vị phụ tá mở cuộc họp báo tại Vatican để kiểm điểm hành trình năm Đức Tin, đồng thời cũng để thông báo việc cử hành hai biến cố lớn sắp tới là giờ chầu mình Thánh Chúa đồng thời tại Roma và trên thế giới vào chiều Chủ nhật mùng 2 tháng 6 tới đây. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ tin mừng sự sống vào cuối tuần 15 và 16 tháng 6 tới đây tại Roma. Đức Tổng Giám mục Fisichella nói,
năm Đức Tin đã tiếp tục hành trình phong phú và nhiều sáng kiến trong các giáo phận, cũng như trong các cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Francisco. Sự thành công của các biến cố được lên chương trình cho đến nay thật là khích lệ. Ngoài con số đầy ý nghĩa khoảng 4 triệu 300 ngàn người tín hữu hành hương đến Roma, còn phải xét đến sự tham gia tích cực của các tín hữu vào việc cầu nguyện, truy tư và dấn thân về tinh thần, làm nổi bật sự trưởng thành mà nhiều thực tài liên hệ của giáo hội, cũng như các tín hữu hành hương nói chung, tháp nhập vào kinh nghiệm này của giáo hội. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày hai biến cố đánh dấu thêm hành trình của năm Đức Tin. Trước tiên là giờ chầu thánh thể sẽ diễn ra từ lúc 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 6 tới đây, giờ Roma, tại đền thờ Thánh Phêrô. Chúng tôi đã chọn chủ đề này để làm nổi bật ý nghĩa của biến cố này, đó là một Chúa, một Đức Tin duy nhất, chứng tỏ ý nghĩa sâu xa của sự hiệp nhất nối kết toàn thể giáo hội với nhau trong lúc đó. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, giờ chầu thánh thể được cử hành đồng thời trên toàn thế giới, và chúng ta có lý để gọi đây là một biến cố lịch sử. Các nhà thờ chính tòa trên toàn thế giới sẽ hòa nhịp trong một tiếng đồng hồ giờ Roma và sẽ hiệp thông với Đức Giáo Hoàng trong việc thờ lạy thánh thể. Sáng kiến này đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt, đi xa hơn các nhà thờ chánh tòa của các giáo phận, và được sự hưởng ứng của các hội đồng giáo mục, các giáo xứ và dòng tu, đặc biệt là các đan viện chiêm niệm cũng như các hội đoàn. Thật khó nêu ra một con số chính xác, nhưng chúng tôi chắc chắn là có hàng ngàn cá nhân và tập thể tham dự. Thời điểm này chứng tỏ lòng đạo đức sâu xa trong giáo hội đối với thánh thể, vốn là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống giáo hội. Như chúng ta đọc trong tông thư cánh cửa đức tin của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về năm đức tin. Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng bằng lời Chúa, được giáo hội thông truyền trung thành và bằng bánh sự sống. Cả hai yếu tố này trao ban để nâng đỡ các môn đệ của Chúa. Thật vậy, giáo huấn của Chúa Giê-xu vẫn còn vang vọng ngày nay với cùng một sức mạnh. Các con hãy làm việc không phải để được lương thực chóng qua, nhưng để được lương thực tồn tại cho sự sống đời đời.
Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết, từ sắc tín ấy, trong việc tổ chức năm Đức Tin, chúng tôi cũng đã nghĩ đến biến cố chầu thánh thể. Thực vậy, chính mầu nhiệm thánh thể trong việc cử hành thánh lễ là tột đỉnh, và chúng ta biết năm 1246 là năm lễ mình thánh chúa được thiết lập lần đầu tiên tại thành phố Liège bên Bỉ. Nhưng việc chầu mình thánh chúa dần dần phổ biến trong đời sống giáo hội cho đến ngày nay, được hoàn toàn chứng thực và củng cố. Đức Tổng giám mục cho biết thật là hay khi kiểm điểm các câu trả lời từ các nơi trên thế giới gửi về. Chúng tôi rất cảm động khi đọc các thư của nhiều vị mục tử bày tỏ sự hưởng ứng và tham gia. Từ Capri là nơi đã xảy ra trận động đất ở Italia cách đây hơn một năm. Đức giám mục viết cho chúng tôi rằng, trong thánh đường thay thế nhà thờ chính tòa, và trong một ít thánh đường giáo xứ còn sử dụng được, cũng như trong tất cả các lều của các giáo xứ, chúng con sẽ tổ chức giờ chầu thánh thể. Tại các quần đảo Cook, Samoa và Honolulu, trong Thái Bình Dương, lúc 5 giờ sáng, các tín hữu sẽ chầu mình thánh chúa, tức là cùng lúc với 5 giờ chiều giờ Roma, Chúa Nhật tới đây. Trong khi tại Reykjavik, thủ đô nước Iceland, gần Bắc Cực, giờ chầu lúc đó sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Cùng giờ đó có các giáo phận ở miền Nam Cực như Nam Phi, Chile, New Zealand. Tất cả các giáo phận ở Việt Nam sẽ hiệp với Roma để chầu mình thánh chúa từ lúc 10 giờ đêm giờ địa phương, trong khi tất cả các nhà thờ ở Nam Hàn cũng làm như vậy từ lúc nửa đêm. Tại Úc Châu, 5 giờ chiều ở Roma tương đương với 1 giờ sáng ngày thứ Hai mùng 3 tháng 6. Trong số các nước, ở múi giờ này có Papua Tân Guinea, quần đảo Salomon, giáo phận Agana ở đảo Guam. Các giáo phận ở các nước này phải vượt qua những khó khăn, không những vì lúc đó là đêm khuya, nhưng còn vì tình trạng thiếu điện và khí hậu. Sự tham dự của họ gây ngỡ ngàng cho chúng tôi, như thư của Đức Giám mục sở tại viết cho chúng tôi. Dân chúng của chúng tôi trong các làng mạc không có điện, và tại nhiều giáo xứ, đi giữa đêm đen như vậy thật là nguy hiểm. Bây giờ đang là mùa mưa và nhiều làng mạc giáo xứ của chúng tôi bị lụt vì nước sông tràn qua bờ đê. Dù có những khó khăn đó, họ vẫn hưởng ứng và tham gia giờ chầu thánh thể đồng thời.
Đức Tổng giáo mục Fiji Senla xác quyết rằng tất cả các giáo phận Á Châu, từ Ấn Độ đến Đài Loan, từ Singapore đến Philippines, từ Israel qua các múi giờ khác nhau, họ đều liên kết với Roma. Dĩ nhiên chúng ta không thể quên sự tham gia của Âu Châu cho tới Lithuania, Ukraine, Belarus và các giáo phận Italia. Đức Thánh Cha đã thêm những ý nguyện mà Ngài mong muốn các tín hữu hiệp ý cầu nguyện trong giờ thánh thể chung. Ý nguyện thứ nhất là cầu cho giáo hội rải rác khắp thế giới vào ngày hôm nay được liên kết với nhau trong việc thờ lạy mình Thánh Chúa. Xin Chúa ban cho giáo hội luôn vâng phục lắng nghe lời Chúa, để xuất hiện trước mặt thế gian ngày càng xinh đẹp, không vết nhăn và tỳ ố, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Qua việc luôn báo trung thành, ước gì lời cứu độ của Chúa tái vang dội như lời từ bi, và thúc giục các tín hữu dấn thân trong tình thương, để mang lại ý nghĩa tròn vẹn cho đau khổ, và tái lập niềm vui tươi và thanh thản. Ý nguyện thứ hai Đức Thánh Cha đề nghị là cầu cho những người ở khắp nơi trên thế giới đang chịu đau khổ vì những thứ nô lệ mới, và các nạn nhân của chiến tranh, của nạn buôn bán người, buôn bán ma túy, phải làm việc như nô lệ, cầu cho các trẻ em và phụ nữ đang phải chịu mọi hình thức bạo hành. Ước gì tiếng kêu cứu trong thâm tâm của họ được Hội Thánh thức tỉnh lắng nghe, để giáo hội ngắm nhìn Chúa Kitô chịu đóng đanh, nhưng không quên bao nhiêu anh chị em bị bỏ mặc cho bạo lực. Ngoài ra, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người ở trong tình trạng kinh tế bấp bênh, nhất là những người thất nghiệp, người già, người nhập cư, người không gia cư, các tù nhân và những người đang bị gạt ra ngoài bên lề xã hội. Ước gì kinh nghiệm về hoạt động tích cực của Hội Thánh an ủi và nâng đỡ họ trong hy vọng là sức mạnh giúp họ can đảm bênh vực phẩm giá con người.
Sang đến biến cố thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tuần 15 và 16 tháng 6 tới đây với chủ đề Nhờ tin chúng ta được sự sống. Đức Tổng giám mục Fiji Kenla nói, chúng tôi đã gọi biến cố này là cuộc gặp gỡ Evangelium Vitae, tin mừng sự sống, để nói lên chủ đề lớn xoay quanh quyết tâm của giáo hội trong việc thăng tiến, tôn trọng và bảo vệ phẩm giá sự sống con người. Biến cố này mang lại cho tất cả các tín hữu rải rác trên thế giới cơ hội cảm thấy mình được đại diện trong giờ phút hiệp thông này giữa bao nhiêu lực lượng dấn thân cho tin mừng sự sống. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ trì thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 16 tháng 6 với toàn thể những người dấn thân bảo vệ sự sống, và Ngài sẽ gửi sứ điệp cũng như sự quan tâm tới bao nhiêu bệnh nhân hiện diện trong thánh lễ. Cũng như các biến cố khác, biến cố này cũng được tiến hành trước tiên bằng cuộc hành hương tại mộ thánh Phêrô từ lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều thứ Bảy, 15 tháng 6, đồng thời những ai muốn họ có thể lãnh nhận bí tích hòa giải và chầu mình Thánh Chúa. Sáng thứ Bảy cùng ngày 15 tháng 6, nhiều nhóm khác nhau sẽ tham dự các buổi học giáo lý bằng các thứ tiếng tại các thánh đường ở Roma. Bài giáo lý tiếng Ý sẽ do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, đảm trách. Tiếng Anh do Đức Hồng Y Raymond Walker, chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh. Tiếng Pháp do Đức Cha Pierre Dornelas, tổng giám mục giáo phận Rennes. Tiếng Ba Lan do Đức tổng giám mục Zygmunt Jujmuski, chủ tịch hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế. Chiều thứ Bảy, từ 3 giờ đến 8 giờ rưỡi tối, sẽ có cuộc rước đuốc trong thanh lặng ở đường Hòa Giải để lưu ý về đề tài sự sống và giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người. Khi đoàn tuần hành đến quảng trường Thánh Phêrô, sẽ có một số chứng từ được trình bày. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, cho đến nay đã có những nhóm bảo vệ và thăng tiến sự sống từ 17 quốc gia nhận lời đến tham dự ngày tin mừng sự sống.
Vừa rồi là bài viết về hai tháng kiến sắp được cử hành nhân dịp năm Đức Tin. Tiếp tục chương trình, mời anh xin thuật lại một nữ tu chồng Thánh Phaolô Thiền Bản, người Thụy Sĩ, làm chứng cho phúc âm qua đài phát thanh.
Từ hơn 15 năm nay, chị Marie-Pierre Lambert, nữ tu dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, phụ trách một chương trình phát thanh công giáo trên đài Radio FR ở thành phố Fribourg bên nước Thụy Sĩ vào các ngày Chủ nhật và ngày lễ. Cùng với nhóm làm việc, chị cống hiến cho thính giả một góc trời, một khoảnh khắc suy tư và nguyện ngẫm. Chị cố gắng làm chứng cho phúc âm vào thời thuận tiện cũng như không thuận tiện, trong đời sống thường nhật cũng như qua ngành truyền thông. Chị Marie-Pierre Lambert chào đời năm 1937 bên nước Thụy Sĩ. Năm 18 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu Thánh Phaolô Thiện Bản vì được lôi cuốn bởi ngành truyền thông báo chí. Xin nhường lời cho chị nói về nền tu đức của chị. Trong một thời gian dài, tôi sống đạo nhưng không có một nền tu đức nào rõ ràng. Tôi sống đức tin cách đơn sơ, không bao giờ đặt vấn đề hay hỏi tại sao. Tôi thực hành đạo, trung tín tham dự thánh lễ và đọc kinh chung trong gia đình. Tôi tích cực tham gia vào các hội đoàn giới trẻ như Hướng Đạo, Con Đức Mẹ, Ca Đoàn và Giáo xứ. Chính thân mẫu tôi khuyến khích như thế. Đối với thân mẫu tôi, thật là chuyện quan trọng khi tôi dành thời giờ để phục vụ miễn phí cho tha nhân. Nền giáo dục này hình thành nơi tôi một nhân cách hết sức tự nhiên. Tôi sống vui tươi, thoải mái, và khung cảnh tôn giáo trong đó tôi ngụp lặn, thấm nhuần, cống hiến cho tôi một thời thiếu nữ vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi lớn lên, tôi cho rằng song thân tôi đòi hỏi tôi hơi quá đáng, dầu vậy không có chuyện tôi ngỗ nghịch hay phản kháng. Không, giờ đây, nhìn lại quá khứ, tôi cảm thấy vô cùng tri ân song thân bởi vì các ngài quả là những nhà giáo dục tốt lành. Trong thời thơ ấu, tôi khám phá ra Thánh nữ Teresa Hài Đồng Jesus, nhưng tôi cho rằng đường hướng tu đức của Thánh nữ hơi thoảng mùi thơm nước hoa hồng. Có lẽ một phần do việc tôi trông thấy hình ảnh vẽ Thánh nữ trong tay cầm bó hoa hồng. Đến thời thiếu nữ theo thân mẫu đến Lisieux và viếng thăm mọi nơi chốn Thánh nữ Teresa đã sống, tôi mới khám phá ra một bề mặt khác của vị đại thánh. Từ đó tôi giao hòa với Thánh nữ Teresa Hài Đồng Jesus và Nhan Thánh. Theo dòng thời gian, nền tu đức của tôi chuyển hướng về phía Thánh François de Sales, nơi thánh nhân tôi yêu thích khía cạnh nhân bản và hài hước trong nền tu đức của Ngài. Người ta kể lại rằng vì phải chiến đấu dữ dội với bản tính vốn dễ nổi giận, đầy cộc cằn để trở thành một con người khiêm nhu hiền dịu mà quả tim của thánh nhân bị khô đét. Không rõ có đúng như thế không? Dù sao thì điều kích động tôi nhất trong đời sống thánh nhân chính là đặc sủng khác biệt của Ngài đối với khung cảnh xã hội thời của Ngài vào thế kỷ 17. Ngài nhấn mạnh đến khía cạnh tất cả vì tình yêu. Bởi vì vào thời kỳ đó, người ta rao truyền một thứ giáo huấn sợ hãi Thiên Chúa thay vì yêu mến Thiên Chúa. Nơi trường học của Thánh François de Sales, tôi dần dần ý thức một thực tại, đó là khi yêu mến Thiên Chúa, người ta có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không phải với bất cứ giá nào. Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta làm bất cứ điều gì. Ngài luôn luôn để cho chúng ta tự do đáp lại, có hay không? Đúng thế, khi tôi muốn làm một điều gì, tôi có thể chọn lựa. Chính tôi phải quyết định xem cái gì là tốt cho tôi, cái gì mang lại cho tôi điều thiện hảo nhất. Câu nói của Thánh François de Sales, tất cả vì tình yêu chứ không vì áp lực, giúp ích rất nhiều cho tôi mỗi khi tôi phải chu toàn một điều gì đó xem ra quá khó. Tôi liền tự nhủ, mình phải làm vì tình yêu chứ không vì áp lực. Tư tưởng này thường theo sát tôi như hơi thở, ngay cả khi tôi không ý thức. Một nền tu đức khác mang sắc thái và nét đẹp trang trọng của các đan sĩ Sito đó là thinh lặng và cầu nguyện chiêm niệm. Chính trong thinh lặng sống động mà tôi tu bổ đời sống tu đức của mình. Đọc Thánh Vịnh 36. Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, Ngài tế độ con người và súc vật. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao. Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn, họ được no say yến tiệc nhà Ngài nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thuê. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Xin hằng thương những kẻ biết Ngài và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Người tôi tớ khổ đau là con Thiên Chúa trong giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo huấn của Thánh Kinh Tân Ước vén mở cho chúng ta thấy người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaiah miêu tả trong Thánh Kinh Cựu Ước là Đức Giê-xu Ki-tô, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận ra ngay một nét đặc thù rất đẹp trong cuộc sống và cung cách hành xử của Đức Giê-xu. Đó là Ngài rất thương xót các kẻ tội lỗi. Chính vì thế Chúa Giê-xu tiếp xúc với họ, đến gần họ, tìm gặp họ, đi theo họ. Đó là điều không có Rabbi Do Thái nào đã làm. Trái lại, các Rabbi Do Thái khinh rẻ, kinh tởm, xa lánh và kết án những người tội lỗi. Kể lại biến cố Chúa Giê-xu kêu gọi ông Lê-vi, người thu thuế tại Ca-phác-na-um, tức là Thánh sử Ma-thêu sau này, Thánh sử Ma-cô viết trong chương 2. Đức Giê-xu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, hãy theo ta. Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-xu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi. Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chính vì đến để cứu vớt người tội lỗi, nên tin mừng Chúa Giêsu rao giảng là tin mừng kêu mời sám hối và tha tội. Thánh sử Marco kể lại rằng, sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilea rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lời loan báo này nằm trong cùng chiều hướng các giáo huấn và lời rao giảng của các ngôn sứ thời Cựu Ước, vì nó luôn luôn đi kèm lời mời gọi kẻ tội lỗi hoán cải, đổi đời, bỏ đàng tội lỗi và trở về với Thiên Chúa. Nó chuẩn bị cho tâm hồn con người tiếp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, để cho người hành động và tiếp nhận nước người. Tuy quyền năng nhưng Chúa Giêsu luôn luôn tôn trọng sự tự do của con người. Người đề nghị và mời gọi chứ không bao giờ bắt buộc con người chấp nhận ơn cứu rỗi. Vì thế khi con người cố ý khước từ ánh sáng cứu độ hay tưởng mình không cần được tha thứ, Chúa Giêsu cũng phải buồn lòng thua chịu. Mọi tội lỗi của loài người đều được tha, nhưng tội nói phạm đến Thánh Thần, tức khước từ sự thật, sẽ không được tha. Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế cùng vào cầu nguyện trong đền thờ cho thấy điều đó. Ông Pha-ri-sêu cầu nguyện bằng cách khoe khoang cách sống của mình là không tham lam, bất chính, ngoại tình hay như tên thu thuế kia. Ông ăn chay tuần 2 lần, dâng cho Chúa 1/10 thu nhập. Trong khi người thu thuế đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời mà chỉ đấm ngực thưa rằng, lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Ông ra về và được trở nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không. Chúa Giêsu rất thương xót các tội nhân, nhưng người mạnh mẽ tố cáo thái độ sống giả hình của các kinh sư và các Pha-ri-sêu. Họ là những người giảng dạy nhưng không thực thi những điều giảng dạy, thích được trọng vọng, tâng bốc, bái chào, ăn trên ngồi chốc. Họ không muốn vào nước trời nhưng cũng ngăn cản không để cho ai vào. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, nhưng làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Họ rảo khắp mặt đất để rủ một người theo đạo, nhưng lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi. Họ nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, nhưng lại bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Họ rửa sạch chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Họ giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết hôi thối và đủ mọi thứ ô uế. Họ xây mồ mả cho các ngôn sứ mà cha ông họ đã sát hại. Và Chúa Giêsu gọi họ là đồ mãng xà, loài rắn độc. Người môn đệ Chúa Giêsu thì phải ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì mới được vào nước trời. Nhưng nhất là phải biết suy tư và hành xử theo gương sống của chính Chúa Giêsu để hiểu biết yêu thương có nghĩa là gì và tội lỗi là gì khi nó là sự khước từ tình yêu thương. Tuy nhiên, Mạc Khải gây ngạc nhiên nhất là lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi mà chính Chúa Giêsu đã diễn tả qua các tâm tình, các lời giảng dạy và hành động của người. Điển hình như biến cố một phụ nữ tội lỗi trong thành khi nghe biết Chúa Giêsu đến dùng bữa ở nhà ông Simon, người Pha-ri-sêu, liền đem đến một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, khóc trên chân người rồi lấy tóc mà lau và sức dầu thơm trên chân Chúa. Biết ông khó chịu vì cảnh chướng tai gai mắt này, Chúa Giêsu nói với ông: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lá ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ trên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cứ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Chúa Giê-xu không bỏ lỡ dịp nào mà không cống hiến cho người tội lỗi cơ may gặp Ngài và tiếp đón Ngài để được ơn cứu rỗi. Đó là điều đã xảy ra với ông Gia-kêu, quan thuế vụ thành Giê-ri-cô. Ông rất muốn trông thấy Chúa Giê-xu, nhưng đám đông theo người vòng trong vòng ngoài mà ông lại là người thấp bé. Vì thế ông nghĩ ra một cách tuyệt vời là chạy đi trước, trèo lên cây sung để có thể nhìn thấy Chúa Giê-xu. Khi đi ngang qua đấy, Chúa Giê-xu nhìn lên và nói với ông, này ông Gia-kêu xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón tiếp người. Thấy vậy mọi người sầm xì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng, thưa Ngài, đây phân nửa gia tài của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Đức Giê-xu nói với ông rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Để minh giải lòng xót thương của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi, đối với những gì đã lạc mất, chương 15 Phúc Âm Thánh Luca kể lại ba dụ ngôn. Con chiên lạc, đồng bạc bị mất, và nhất là dụ ngôn người con hoang đàng. Chúa Giê-xu là mục tử nhân lành, bỏ 99 con chiên để lặn lội đi tìm con chiên lạc. Người giống như người đàn bà đánh mất một đồng bạc, đốt đèn quét dọn nhà cửa và mọi ngõ ngách cho tới khi tìm thấy đồng bạc, rồi bà gọi hàng xóm tới chung vui. Ngài như người cha già, yêu thương tôn trọng cả hai đứa con. Dù thấy không đứa nào có được các suy tư, tâm tình và con tim yêu thương của mình. Khi thấy đứa con thứ đi hoang trở về, ông chạy ra đón con, ngã vào lòng nó, ôm lấy cổ con mà hôn lấy hôn để, rồi vui mừng sai gia nhân, lấy giày mới ra xỏ cho cậu, lấy áo đẹp ra mặc cho cậu, và đeo nhẫn vào tay cho cậu. Không một lời than trách, mắng chửi. Đã thế, ông lại còn sai đầy tớ bắt bê béo, mở tiệc ăn mừng nữa, vì con ông đã mất, nay lại tìm thấy, đã chết, nay đã sống lại. Khi biết chuyện, người anh cả ghen tức với em, giận hờn kể công, trách móc cha già, và không muốn vào nhà dự tiệc vui mừng em trở về. Người cha già chạy ra năn nỉ anh vào chung vui với gia đình, vì người em đã trở về bằng an. Và không ai biết câu chuyện đã kết thúc ra sao. Thiên Chúa cũng là người cha phung phí tình yêu đối với loài người tội lỗi, bất toàn như vậy. Chính vì thế Chúa Giê-xu đã tóm tắt tất cả lề luật và giáo huấn của các ngôn sứ thời Cựu Ước vào một giới răn duy nhất là mến Chúa yêu người. Và Chúa Giê-xu dạy các môn đệ, vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình thì chính các con hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu còn căn dặn các môn đệ ở lại trong tình thương của người và giữ các điều răn của người, và nói, đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Chính tình yêu thương đó khiến cho con tim của Chúa Giê-xu phải quặn thắt khi trông thấy những người ốm yếu, tật nguyền, già cả. Khi chứng kiến cảnh dân chúng đói phần xác và nhất là đói phần hồn đang lang thang theo người để nghe người giảng dạy. Và Chúa Giê-xu đã rao giảng tin mừng nước trời cho họ, làm phép lạ chữa lành các tật bệnh trên thân xác cũng như trong tâm hồn và hóa bánh ra nhiều để nuôi họ. Nhưng cũng chính tình yêu và lòng thương xót đó của Chúa Giê-xu đối với những người bệnh tật và những kẻ tội lỗi sẽ trở thành cớ cho những kẻ chống đối người, cho các thượng tế, ký lục và người Pha-ri-sêu ghen ghét, bắt bẻ, lên án và tìm cách giết người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan Roma, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đầu tiên kính mình Thánh Chúa tại đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, tố giác tình trạng hơn 800 triệu người trên thế giới thiếu nguồn nước và hàng triệu người khác không được nguồn nước trong lành. Mumbai, Đức Hồng Y Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ cho biết, ít nhất 19 triệu tín hữu Ấn Độ sẽ tham dự giờ chầu thánh thể đồng thời với Thánh Cha Francisco tại Roma từ lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 6 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.